și mai mie ne fac cer. Namo Bhagavate Vasudevaya. Đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2006. Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm Quyết Nghi. Tôi đọc một đoạn ở trong Pháp Bảo Đàn, các vị dò theo. Chúng ta đã học được đoạn đầu về cái nghi vấn của Ngài Vi Sư Quân, hỏi về vấn đề phước đức và công đức. Hôm nay ta học đến đoạn thứ hai. Đoạn này Vi Sư Quân có một cái thắc mắc về vấn đề niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Vi Sư Quân lại hỏi: đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A Di Đà nguyện sanh Tây Phương được vãng sinh chăng? Xin Hòa Thượng chỉ thị để phá nghi. Sư nói: Sư Quân hãy nghe đây, lúc Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn hóa Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó chẳng xa. Nếu nói theo tướng thuyết, tính theo số dặm thì có 108,000, tức thập ác tám tà nơi thân. Đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Người có hai loại, pháp chẳng hai thứ. Do mê ngộ có khác nên thấy có nhanh chậm. Kẻ mê niệm Phật cầu sinh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm, cho nên Phật nói: tùy nơi tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Sử Quân là người Đông Phương, hễ tâm tịnh thì chẳng tạo tội. Người Tây Phương tâm nếu chẳng tịnh cũng có lỗi. Người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu sinh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội cầu sinh phương nào? Kẻ mê chẳng rõ tự tánh, chẳng biết tịnh độ trong thân, cầu nguyện nơi đông nơi tây, người ngộ thì ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói: ở bất cứ nơi nào cũng đều an lạc vậy. Sử Quân, nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật cũng khó mà vãng sinh. Nay khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được 10,000 dặm, sau dứt tám tà, tức đã qua 8,000 dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến Tây Phương như búng ngón tay, liền thấy Di Đà. Sử Quân, chỉ cần tu tập thiện, đâu còn phải nguyện vãng sanh. Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến rước? Nếu ngộ được pháp vốn vô sinh, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật thì con đường vãng sinh xa xôi làm sao đến được. Nay Huệ Năng dời Tây Phương đến với các ngươi, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt, các ngươi có muốn thấy chăng? Đại chúng đảnh lễ rằng: nếu được thấy tại nơi đây, đâu cần cầu nguyện vãng sinh nữa. Xin Hòa Thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho cả phải đều thấy. Sư nói: đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa. Ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý, tức ý căn. Tâm là địa, tánh là vua, vua ngự nơi tâm địa. Tánh còn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn. Tánh còn thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sinh, tự tâm giác ngộ tức Phật. Từ bi tức Quán Âm, hỷ xả tức Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đẳng ngay thẳng tức Di Đà, nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là nước biển, phiền não là sóng, độc hại là rồng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạch, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh, thiện tri thức. Thường hành thập thiện, thiên đàng liền đến, trừ được nhân ngã, núi Tu Di sụp, phá được tà tâm thì nước biển cạn. Chẳng sinh phiền não thì làn sóng lặng. Quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt, tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh. Phá hết lục dục chư thiên, tự tánh chiếu soi, bên trong liền trừ tam độc. Các tội địa ngục nhất thời tan rã. Trong ngoài sáng tỏ chẳng khác Tây Phương, nếu chẳng tu như vậy Tây Phương làm sao đến được. Đại chúng nghe nói đều tự tin sẽ được kiến tánh, thải điều lễ bái tán thán rằng lành thai, nguyện khắp pháp giới chúng sinh nghe được pháp này sẽ được trừ nghi đến ngộ. Đó là một đoạn rất là dài, Lục Tổ Huệ Năng ngài giải thích cho chúng ta biết về pháp môn niệm Phật. Tuy nhiên có một điều mình chia sẻ đây thưa đại chúng là Tổ thì đứng trên cái căn bản của Thiền Tông, Tổ khai triển như thế. Nhưng mà nếu mình đứng ở cái bình diện tu tập bình thường thì xin các vị nhận thức cho một điều là cái năng lực và cái sự đóng góp của Tịnh Độ Tông rất là lớn đối với cái gia tài chung của Đạo Phật. Và cái sự có mặt của Đạo Phật còn cho tới hôm nay, thưa các vị, là cái công rất là lớn do Tịnh Độ Tông đóng góp. Chúng ta biết một điều là Đạo Phật mà tồn tại tới hôm nay gồm hai phần. Một phần là trí tuệ, một phần là tín ngưỡng. Ví dụ như chỉ có triển khai cái học thuyết về Bát Nhã, về Hoa Nghiêm hay là những cái giáo học khác thì chắc chắn một điều là Đạo Phật không thể tồn tại tới bây giờ. Tại vì trên cái bình diện tri thức lững lơ, cái niềm tin không có thể cắm rễ sâu được trong lòng quần chúng. Thì vào những cái giai đoạn mà Phật giáo bị tai nạn, chắc chắn một điều là Phật giáo bị quét sạch. Cho nên những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của Đạo Phật thì lúc đó là cái lúc mà niềm tin của quần chúng và giữ gìn Đạo Phật tồn tại được cho tới hôm nay. Ví dụ như mình nhìn cái hiện tượng Phật Pháp Việt Nam vào thời Pháp thuộc, mình thấy cái tình trạng Đạo Phật rất là suy vong. Cái sinh hoạt tu học của Đạo Phật lúc bây giờ không tổ chức được, chỉ còn mỗi có cái sinh hoạt tín ngưỡng quần chúng ở những cái vùng quê hẻo lánh hoặc những cái tự viện rất ư là đơn sơ. Và chư tăng bây giờ thì cái sinh hoạt tu học không có thâm sâu, cho nên phần lớn những cái tự viện ở miền quê của chúng ta, phần lớn các thầy về trụ một cái tự viện để làm trụ trì, cái hoàn cảnh xã hội nó ép buộc, cái Đạo Phật không thể cất đầu lên được là một. Cái thứ hai là quý thầy xuất gia vì thương đạo mà tu, không có cái môi trường đào tạo, do vậy không có thấm nhuần được Đạo Phật là hai. Và từ cái điều này, mình nhìn bằng cái con mắt phê phán thì mình nghĩ là ồ, quá ra cái Đạo Phật rất là suy, cái phẩm chất của người tu không còn gì cả. Nhưng mà thưa đại chúng, là ở một bình diện khác, là nếu không có cái sự kế thừa giữ gìn già lam ở cái mức độ tín ngưỡng quần chúng như thế, thì thưa các vị là chùa chiền đã không còn như tới hôm nay. Nhờ những cái giai đoạn tuy nó tối tăm như thế mà có những người giữ gìn già lam tự viện, có người kế thừa bảo quản được gia tài văn hóa và lời kinh tiếng mõ cho thôn làng. Và cái cơ hội đến đó là cái thời chấn hưng Đạo Phật, thì cái phong trào học Phật, cái phong trào phổ biến chánh pháp bắt đầu lan rộng khắp miền Nam. Lúc bây giờ thì cái điều kiện của những thầy, những cô trẻ xuất gia sao, họ có cái cơ hội tiếp xúc và có cái cơ hội nâng cái tri thức Phật học lên. Và những cái tài liệu hiếm quý cổ sử của Phật giáo sẽ chỉ còn là do những cái già lam tự viện rất là đời thường như thế họ giữ gìn cho tới hôm nay. Cho nên nhìn ở một cái bình diện cạn hơn, đóng góp về cái mặt tồn tại của xã hội, thì thưa các vị, rõ ràng là những giai đoạn cực kỳ khó khăn của đạo Phật. Âu cũng nhờ những cái tự viện rất ư là đơn sơ để giữ gìn cho đạo Phật còn cho tới hôm nay. Cho nên nếu mình nhìn bằng cái con mắt cực kỳ khắt khe thì mình phủ bác cái giai đoạn đó, mình bảo rằng đây là cái giai đoạn rất là tối tăm của đạo Phật. Nhưng mà các vị cũng biết cho rằng có những giai đoạn tối tăm mà đạo Phật không mất là nhờ những cái hình thái sinh hoạt của đạo Phật như thế ấy. Và một điều thứ hai tôi dẫn chứng ra đây để các vị thấy là có những cái điều về cái lĩnh vực hình thức thấy thì nó tuy có vẻ như là lạc điệu và nó hạ thấp cái phẩm chất đạo Phật, nhưng mà bên trong nó không hề có cái gì mà không có cái tích cực trong đó cả. Ví dụ như Phật giáo vào đất Nhật, chúng ta đều biết là chân ngôn tông của Nhật Bản được kế thừa bằng cái truyền thống, không phải là đệ tử kế thừa sự nghiệp của thầy, mà bằng cái truyền thống là con kế thừa sự nghiệp của cha. Vì chân ngôn tông của Nhật Bản là một cái tông được thế tục hóa hoàn toàn, đi vào đời hoàn toàn. Các thầy khi lớn lên thì có gia đình một cách bình thường, sinh con một cách bình thường, và con của các thầy trở thành những cái vị trụ trì kế thừa cái sự nghiệp giữ gìn tam bảo của bố mình để lại. Và cái dòng chảy của chân ngôn tông ở Nhật Bản, thưa các vị, rất là thịnh. Và hiện tại như chúng ta biết, những cái tự viện ở cái vùng đảo Hawaii, chân ngôn tông còn rất là thịnh. Và lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một vị trụ trì của truyền thống chân ngôn tông, tôi rất là ngạc nhiên. Quý thầy nói, thưa, đây là thầy trụ trì, là người hội trưởng của một cái dòng tu của truyền thống chân ngôn tông. Tôi không biết phải kêu bằng thầy hay kêu bằng gì, tại vì ổng dẫn phu nhân ổng theo rất là đường bệ, và ổng ăn mặc rất là đàng hoàng, âu phục như bao nhiêu người thế thôi. Ấy thế mà cái khả năng đóng góp của chân ngôn tông vào cái gia tài và cái sự phát triển đạo Phật rất là lớn trên đất Nhật. Rồi cái sự đóng góp của họ vào văn hóa đạo đức xã hội cũng không thể chối cãi được. Đó là cái điều chúng tôi chia sẻ về cái hình thái Phật giáo suy thoái vào những thời cực kỳ suy vong. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng cái con mắt, nhìn bằng cái con mắt đánh giá cái sự đóng góp, thì rõ ràng là những giai đoạn này Âu là cái giai đoạn khá quan trọng để giữ gìn cái niềm tin cho Phật tử tín đồ. Và từ cái điều này chúng ta trở lại vấn đề vừa chia sẻ, đó là thưa các vị, Phật Pháp không có phải là trên cái bình diện triết lý, nhận thức, tư duy không mà đủ. Muốn cho một tôn giáo tồn tại, thưa, vấn đề niềm tin rất là quan trọng. Và niềm tin nó được thể hiện trong cái giáo lý tịnh độ rất là vững vàng. Và nếu mà mình công tâm một chút mà mình nhìn đó, thì thưa các vị là tịnh độ tông cái khả năng đóng góp về nhiều lĩnh vực cho sự tồn tại đạo Phật rất là lớn. Đóng góp cho cái sự có mặt của văn hóa, nghệ thuật, đạo đức, vân vân, ảnh hưởng vào xã hội rất là lớn lao. Và hiện tại bây giờ, ví dụ như trên đất nước này, chúng ta đều biết là với cái tư duy và cái nhận thức của người Phật tử hoặc là người trí thức hiện tại, mình cứ tưởng chừng như cái niềm tin là cái gì nó được đánh bại, nhưng mà không. Các vị để ý coi là những cái kỳ Phật thất của quý thầy tổ chức niệm Phật lễ sám đông hơn những khóa học rất là nhiều, phải không ạ? Một cái chứng minh cụ thể là ví dụ như hồi sáng này tôi ở chùa Phật Tổ, thì cái khóa tu lương hoàng sám của thầy trụ trì đó tổ chức, tôi thấy đông gấp 3 lần ở đây. Ở đây chúng ta học kinh Pháp Bảo Đàn, mà thưa các vị là tôi để ý là lớp học không bao giờ tăng, chừng này hoặc ít hơn. Có bữa tôi cũng phập phòng, không biết là mình vô có ai ngồi học hay không. Và từ cái điều này mình nhìn ra thì thưa các vị, bao giờ cũng thế, cái niềm tin nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái công việc xây dựng Phật Pháp. Cái nền tảng rất là căn bản để nuôi dưỡng làm cho Phật Pháp tồn tại. Do vậy trong Pháp Bảo Đàn dĩ nhiên là tổ có cái ý là thuyết minh về duy tâm tịnh độ, Nhưng mà ở một mặt rất là đời thường, ta nên biết là cái giá trị của niềm tin và cái sự tịnh độ rất là quan trọng. Lời kinh, tiếng pháp, tiếng mõ, công phu, hình ảnh chư tăng, hình ảnh chùa chiền tử viện rất là quan trọng đối với cái sự tồn tại của đạo Phật. Đó là cái điều đầu tiên các vị hãy ghi nhận như vậy. Và đừng bao giờ phủ bác bất cứ một cái hiện tượng của một tông phái nào. Ví dụ như mình có niềm tin với pháp môn thiền tập, chúng ta không cấm cản gì về cái chuyện các vị tu thiền. Chúng ta cũng không cấm cản gì về cái chuyện các vị quý kính cái vị thầy của mình là thiền sư. Thế nhưng cái điều quan trọng mình phải làm là cùng một lúc mình phải trân trọng quý kính các thầy bên truyền thống tịnh độ. Chúng ta tu thiền là chuyện của chúng ta, nhưng mà niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật vân vân của các truyền thống Phật pháp khác ta luôn luôn hết sức là quý trọng. Và với những truyền thống nó còn lạ lẫm với người Phật tử Việt Nam như Mật Thừa chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải đặc biệt quý trọng và đừng bao giờ có một lời phủ bác hay là dè biểu khinh chê gì cả. Đó là cái tư cách rất là chân chính của người học Phật. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý về vấn đề Tịnh Độ Tông có mặt và sự đóng góp của Tịnh Độ Tông vào cái gia tài đạo Phật là như vậy. Và chúng ta đi vào cái đoạn của Ngài Lục Tổ, Ngài dẫn dụng. Đầu tiên là Ngài dẫn dụng lúc Đức Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết kinh dẫn hóa Tây Phương, nói đến cái điều là Tây Phương cách cõi Ta Bà tới 108,000 dặm. Về lý là vượt qua 10 vạn, tức là vượt qua thập ác, 8,000 tức là vượt qua 8 tà. Và vượt qua 10 ác và 8 tà nơi thân tâm này, tức khắc là nhận ra Tây Phương nơi chính tự tâm. Và thưa các vị là cái truyền thống của Tịnh Độ Tông nó có mặt rất là lâu trong cái gia tài của đạo Phật. Ví dụ như mình truy nguyên ra thì Tịnh Độ Tông đã có mặt từ cái thời Phật giáo phân hóa. Cái thời Tịnh Độ Tông bắt đầu có mặt không phải là đi vào đất nước Trung Hoa mà được hình thành, mà nó đã có mặt trong cái lúc Đại Thừa Phật giáo phôi thai vào đầu kỷ nguyên hoặc trước đó nữa. Và người ta có một cái dẫn chứng thế này. Dẫn chứng là đầu tiên cái Tịnh Độ Tông có mặt và phát triển là được đặt nền tảng căn bản trên cái bản nguyện của Đức Di Đà. Mình đi vào cái phần này một chút để các vị thấy cái giá trị của Tịnh Độ Tông và thấy được cái điều của tổ dẫn dụng. Thưa đại chúng, là chúng ta biết đến Đức A Di Đà nhờ ai ? Điều đầu tiên mình ghi nhận là nếu không có Đức Bổn Sư Từ Phụ thì chắc chắn là chúng ta không biết Ngài Di Đà là người ở phương nào cả. Đó là điều thứ nhất. Và từ cái điều này, thưa các vị là trong truyền thống nhà thiền, người ta bảo rằng Di Đà là tự tánh của ta. Vì sao Di Đà là tự tánh, là Phật của chính mỗi người? Các vị nhớ cho, trong cuộc đời này cái gì có hình thể thì đều chịu cái quy luật vô thường, sinh và diệt. Dù cho thọ mạng mà dài như hành tinh này thì cũng 7-8 tỷ năm cũng chấm dứt. Hư không này, và người ta nghiên cứu tổ cùng thì đầu tiên nó do cái sự bùng nổ mà hình thành, cho nên mọi hành tinh đều càng ngày cái mức độ giãn nở càng rộng hơn, và có một lúc nào đó nó sẽ co lại. Cái nguyên tắc từ vật chất hữu hình là hạt bụi, lớn như hành tinh, lớn như dãy thiên hà, đều có cái quy trình đó là sinh và diệt. Cho nên không hề có cái gì sinh và không diệt. Do vậy vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức được nhà thiền quy chiếu lại là tự tâm của anh. Tự tâm vốn là tự thể vô sinh bất diệt, không phải bằng hình thể vật lý, không phải dùng cái ý niệm tư duy được mới có khả năng là vô lượng thọ được. Vô lượng quang, ánh sáng, không hề có một ánh sáng nào mà không có cái phía trái của nó cả. Đều có cái mặt sáng thì mặt kia là mặt tối. Hành tinh này được ánh sáng mặt trời soi chiếu bề mặt thì bề bên kia là tối. Chiếc lá cây được soi chiếu bề mặt thì phía trái nó là mặt tối. Như vậy thì vô lượng quang như ánh sáng này không có thể sáng được trong những cái chiếc chậu úp kín. Duy nhất chỉ có ánh sáng tự tâm mới vô lượng quang mà thôi, nó mới sáng, không hề có cái bóng đen bên sau. Và vô lượng công đức lành, thưa các vị, ngoài cái tự thể tâm sinh trưởng công đức thì không hề có cái gì có cái công đức mà vô lượng. Do vậy, đối với nhà thiền thì Đức Di Đà là tự thể tâm của ta, theo cái nhìn của nhà thiền là như thế. Và từ điều này, thưa các vị, là đối với truyền thống nhà thiền không hề phủ bác giáo lý tịnh độ, và coi giáo lý tịnh độ là một cái bước khởi đầu từ cái vạn niệm phân tán gom về một niệm, từ nhất niệm quy chiếu trở lại để đi đến cái chỗ là vô niệm. Và từ cái vô niệm thể nhận được tự tánh Di Đà của chính anh. Cho nên đối với con mắt của nhà thiền không hề phủ bác giáo lý tịnh độ là như thế, mà coi tịnh độ là một pháp môn rất là căn bản. Và ta còn nhớ là trong truyền thống thiền thì cái câu niệm Phật thị thùy được đặt thành một công án rất là quan trọng với người thực tập. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta khảo sát lại ở cái bình diện cạn của lịch sử thì thưa các vị, cái niềm tin vào Đức Di Đà và cái sự phát triển của Tịnh Độ Tông được khởi đầu bằng 48 nguyện của Đức A Di Đà từ kinh Vô Lượng Thọ. Thưa, kinh Vô Lượng Thọ có mặt vào thời nhà Tần, hậu Tần, tức là ngài La Thập, ngài dịch kinh, thì trong những cái văn bản dịch của ngài đã có kinh Vô Lượng Thọ. Kéo dài qua tới thời nhà Đường, tức là từ thời Giao Tần vào thế kỷ thứ 7 tới đầu nhà Đường thế kỷ thứ 9, thứ 10 gì đó, thì Tịnh Độ Tông lập cước trên cái nền tảng của kinh Vô Lượng Thọ này, triển khai thành Tịnh Độ Tông. Và cái sự rực rỡ và ảnh hưởng rất là mạnh trên cái dòng chảy lịch sử Đạo Phật Trung Hoa được bắt đầu từ ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn. Ngài lập cái Bạch Liên Xã, tổ chức một cái nhóm người chuyên niệm Phật, lễ Phật, và hình thành cái Tịnh Độ Tông theo sự phát triển của lịch sử phát triển Đạo Phật của Trung Quốc mãi cho tới hôm nay. Và trước khi người ta có cái niềm tin về Đức A Di Đà niệm Phật cầu vãng sinh cảnh giới cực lạc, thì đã có một lúc có một cái phong trào niệm Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cầu vãng sinh về Đông Phương thế giới. Và người ta khảo sát lại 48 lời nguyện này, nó có những cái phát triển tất yếu, từ ban đầu là 6 nguyện, 12 nguyện, 18 nguyện, 24 nguyện, 32 nguyện và 48 nguyện. Cả một cái chiều dài phát triển của kinh điển Đạo Phật. Và đến 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ được gọi là hoàn thiện nhất của cái hệ thống kinh Tịnh Độ Tông. Do vậy, ở cái bình diện lịch sử khảo sát mà nhìn thì thưa đại chúng là Tịnh Độ Tông không phải là một cái tông phát triển ngay từ thời Đức Phật. Trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy chưa tìm ra những cái văn bản chính xác để xác định là Tịnh Độ Tông hay là niệm Phật cầu vãng sinh có mặt từ thời Phật giáo Nguyên Thủy, mà chỉ có mặt và phát triển trong cái dòng chảy của Đạo Phật, phát triển từ đầu kỷ nguyên mà thôi. Và Tịnh Độ Tông thực sự có mặt và gây ảnh hưởng lớn mạnh, đóng góp được cho cái gia tài Đạo Phật tồn tại. Nó chỉ có mặt vào thời Đường do cái tổ chức của ngài Lô Sơn Huệ Viễn, và nó hình thành cái Tịnh Độ Tông hưng thịnh mãi cho tới hôm nay. thưa các vị, nếu ta lập cước trên cái tịnh độ tông, ta có niềm tin với Phật A Di Đà, ta chuyên tâm niệm Phật, mà mình vội vàng phủ bát bài bát thiền tông, thưa đó là mình chính thức bài bát cái nguồn gốc đạo Phật của chính mình. Tại vì thưa các vị là rõ ràng là truyền thống từ Đức Thích Tôn, ngài niệm ông Phật nào để ngài thành đạo? Thưa rõ ràng là ngài chỉ thiền định và thành tựu quả Bồ Đề. Và cả một cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, ta cũng công nhận là có nhiều bậc thầy rất là lỗi lạc, ngài đâu hề tu niệm Phật gì đó. Ngài cũng thiền quán và bằng pháp môn tứ niệm xứ, ngài cũng thành tựu đạo nghiệp lớn như vậy. Cho nên mình đứng ở cái góc độ nhà thiền, mình nhìn thì mình đừng bao giờ phủ bác cái sự có mặt của các tông phái bên cạnh. Nếu mình không đứng trên cái nền, không có lập cước trên thiền tông, thì thưa các vị, mình đứng ở cái góc độ của tịnh độ tông, mình niệm Phật, mình cầu vãng sinh, thì mình cũng chớ bao giờ vội vàng bài bác những người tu tập theo truyền thống thiền tông. Tinh thần Phật tử phải bao dung là như thế. Mình phủ bác thiền tông là vô tình mình phủ bác luôn cả đức bổn sư từ phụ của mình, cả một cái dòng chảy đạo Phật. Cho tới hôm nay, thưa các vị, là bao nhiêu kinh điển của các bậc đạo sư tịnh độ tông triển khai, có nhiều vị rất ư là thiên kiến. Các ngài một mực bài bác những người tu tập thiền, nhưng mà ta nên hiểu đó là cái phương cách của các ngài muốn củng cố niềm tin của Phật tử tín đồ, để cho họ có một cái niềm tin vững chắc để họ niệm Phật. Chứ thâm tâm không hề có một vị tổ sư trí tuệ nào mà dám phủ bác cái điều của Phật từ ngày xưa dạy cả. Và chúng ta, thưa các vị, là có khi mình ăn chưa hết nửa hạt tương, mình đừng có nghe lời, đừng có bắt chước quý thầy, những vị thầy lớn thuyết giảng về tịnh độ tông mà mình bài bác người tu thiền. Điều này nó tự mình chiêu lấy cái quả nghiệp của miệng mình mà thôi. Cho nên điều thứ hai tôi giải thích một chút xíu về vấn đề này, để các vị cẩn trọng với cái cách chúng ta phát biểu, cách của chúng ta hành xử với nhau. Mình là người Phật tử, cái tâm thức rất là căn bản để tu tiến, đó là mình làm thế nào lòng mình rất là bao dung. Có bao dung thì thưa các vị, mình mới nuôi dưỡng được cái tâm Bồ Đề của mình. Bằng tâm thức của mình mà đầy cái chất thị phi, chống bán mã lị, nhất là mã lị những cái tông của đạo Phật, cái điều đó rất là sai lầm của những người tu chúng ta. Các vị lưu ý như vậy.
Thưa tôi, thỉnh thoảng tôi cũng có nghe quý thầy của tịnh độ tông giảng pháp. Có khi tôi nghe quý thầy cũng bài bác những thầy tu thiền một cách vô tội vạ. Và cái điều này đối với những người Phật tử mà họ có chút tư duy thì không sao. Nhưng mà phần lớn những người Phật tử mà chưa có cái điều kiện tiếp xúc nhiều với kinh sách, thì có khi nghe cái điều quý thầy bài bác như thế thì cái niềm tin với đạo Phật có khi cũng bị khủng hoảng. Rồi nghe lời xúi giải mấy ông thầy cũng mở miệng ra bài bác như thế, rất là thiệt hại cho chính mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi cũng được biết là có một số quý thầy họ rất ư là cố chấp. Đó là Phật tử mà quy y với thầy, đến với chùa thầy mà xé lẻ lạc đàn đi đến chùa khác là mấy ông trị cho tới nơi. Nó rất là vô duyên như thế. Điều này thưa nó có mặt ở trong một số ít cái cách giáo dục của quý thầy. Điều này rất là vụng về. Cái căn bản nhất tôi nhắc lại một chút để các vị lưu ý là mình quy y với Tam Bảo, tức là quy y với Phật, Pháp, Tăng. Và trong cái lời phát nguyện quy y đầu tiên thì ta nhớ là quy y với Phật, nghĩa là quy y với thập phương chư Phật. Nơi nào có hình tượng Đức Bổn Sư, nơi ấy là chùa của ta. Quy y với Pháp nghĩa là nơi nào có chánh pháp của Phật, ta có quyền đi học. Quy y với Tăng là nơi nào có những tăng đoàn tu tập có năng lượng lành, và những vị tăng đó có đức hạnh, mình có quyền theo học chứ, mình có quyền thân cận chứ. Mình đâu phải là mình quy y rồi mình cuồng tín đến nỗi là mình sống mình chết theo cái ông thầy trụ trì ở chùa đó làm gì. Và thưa các vị, đó là cái điều rất là đầu tiên và căn bản của người Phật tử ta nên lưu ý. Bằng không thì có khi mình ở đời tâm thức mình rất là tự do, lòng mình rất là thênh thang. Cái mình đi tu, mình quy y với một chùa nào đó, cái tự nhiên lòng mình bị đóng cứng lại, bó hẹp lại. Mình chỉ biết mỗi chùa đó, chỉ biết mỗi vị thầy đó. Thế thì rất là tội nghiệp cho cuộc sống của mình. Ở đời, thưa các vị, người ta có thể có được trăm vạn nghìn thầy. Họ đi vào một cái môi trường đại học này mà ông thầy nó dạy học không hay, họ có quyền, họ bỏ trường đại học này, họ đến họ học nơi khác chứ. Họ chơi với người bạn này, người bạn này không có đủ tri thức và không giúp được họ, thì họ có quyền chọn người khác họ chơi. Mà mình là người quy y với Phật, là hướng cuộc sống mình về đức giác ngộ. Đức Phật là một bậc trí tuệ, và giáo lý của Ngài dạy là kể cả lời của ta dạy, các ông hãy chiêm nghiệm thử coi có đúng chân lý không rồi hãy tin. Nếu điều đó nó không đem đến lợi ích cho các ông, không phải là chân lý, thế thì các ông có quyền đừng tin theo lời ta dạy. Phật dạy rõ trong kinh như thế. Thế mà các thầy lại bắt buộc mình một mực là phải nghe lời ổng, phải đi chùa ổng, phải đến với ổng, không được quyền đi chùa nào khác. Rất là vô duyên như thế. Thưa các vị, là cái đó là cái điều rất là căn bản của người Phật tử, ta hãy lưu ý như vậy. Và từ cái căn bản này mình xây dựng thêm, nâng lên, đó là thưa các vị, mình nhìn bằng cái con mắt khảo sát lịch sử thì mình nhận thức rõ một điều là Tịnh Độ Tông lập cước trên 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Mà Kinh Vô Lượng Thọ là văn hệ phát triển từ truyền thống Phật giáo phát triển có mặt sau này, chứ không phải là trong truyền thống của Phật giáo nguyên thủy từ xưa. Trong văn học A Hàm không hề có những cái cuốn kinh như thế này. Và Tịnh Độ Tông được hình thành dần dần theo cái chiều dài lịch sử, và thực sự có mặt đóng góp cho cái gia tài đạo Phật chỉ vào thời Đường về sau. Cái sự lớn mạnh của Tịnh Độ Tông mới rõ ràng và ảnh hưởng lớn mà thôi, trước đó thì không hề có. Và trong các quốc gia Nam phương Phật giáo như hiện tại, ta cũng không tìm thấy bóng dáng Tịnh Độ Tông nữa. Nó chỉ có mặt ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam mà thôi. Cho nên mình đừng có bị thiên kiến là một, cố chấp là hai, và vụng về đưa ra những lời phẩm bình, mã lý, bài bác. Mình làm như thế là mình vô tình, mình hủy bán giáo pháp của Đức Phật từ nguyên gốc, chứ không phải là mình hủy bán trong hiện tại mà thôi. Đó là điều thứ nhất xin các vị lưu ý. Nếu nói theo tướng thiết, tính theo số dặm thì có 108,000, tức thập ác tâm. Thập ác tâm tà nơi thân, đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Người có hai loại, pháp giảng hai thứ, do mê ngộ có khác nên có nhanh chậm. Kẻ mê niệm Phật cầu sinh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm, cho nên Phật nói tùy nơi tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Thưa các vị, ở đây Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy chúng ta một điều thế này. Tây phương Tịnh Độ là một pháp môn thi thiết của Đức Bổn Sư Từ Phụ ngày xưa thiết định để dẫn dắt, để giúp đỡ những người có cái tâm thức muốn tựa nương vào tha lực của một vị Phật. Và thưa các vị, là nếu mà chúng ta nhìn cho rõ tâm thức của chúng ta, thì thưa các vị, là tâm thức chúng ta nó có hai phần. Một phần là năng lực của tự hữu, có niềm tin ở chính mình. Một phần là thỉnh thoảng chúng ta cũng có niềm tin nơi những bậc thần linh, nơi các vị Bồ Tát không có mặt. Và mình để ý là có những cái trường hợp mà niềm tin tha lực mình hùng mạnh nhất là những cái trường hợp mà mình đối đầu với những cái khó khăn, những cái hoạn quả, những cái bất an, và những cái mà tâm thức mình không có thể tư duy được, nhận biết được, thì lúc bấy giờ cái niềm tin vào tha lực rất là lớn trong tâm thức ta. Và từ tâm thức cá nhân là các vị nhìn lại trong cái biến động lịch sử cũng thế. Cái giai đoạn nào mà quần chúng gặp nhiều tai ương, hoạn quả, khó khăn và mọi cái bất hạnh nó xảy ra trong xã hội, thì cái niềm tin con người quy hướng về tha lực rất là mạnh. cái thời kỳ nào hoặc là cái dân tộc nào mà họ tự lực tự cường, họ xây dựng đất nước họ trên đôi bàn tay của họ, họ có cái niềm tin vào tự thân của họ được đào luyện từ bé, thế thì những đất nước đó cái niềm tin về tha lực rất là ít. Có khi họ không cần tin vào bất cứ ai nữa, mà họ chỉ tin vào đôi bàn tay của họ mà thôi. Mình dẫn chứng điều này thì các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như Tây Phương và Đông Phương nó có những cái khác biệt rất lớn về cái tính cách của con người. Cái tính cách của người Tây Phương đặc biệt là họ có một niềm tin về tự thân họ rất là lớn. Họ hướng ra ngoài, họ khám phá vũ trụ, chinh phục thiên nhiên. Và cái chất tôn giáo nơi họ, thưa các vị, ngày xưa thì Kitô giáo làm nền, nhưng mà hiện tại gần như họ quay lưng lại với Kitô giáo. Kitô giáo truyền đạt cho họ cái niềm tin là mọi cái đều do Thiên Chúa sinh ra và làm nên cả. Nhưng mà với họ bây giờ thì khi cái đầu óc duy lý của họ phát triển rất là cao, thì họ phủ bác Kitô giáo. Và cái niềm tin của họ là họ tin vào cái hướng phát triển khoa học mà không tin vào tôn giáo thần quyền nữa. Rồi nhìn lại Đông Phương mình thì thưa các vị, chúng ta có một cái niềm tin gắn chặt vào các vị thần linh ngay từ thời sơ khai. Từ thời sửa thời xưa mình không lý giải được hiện tượng của đất trời, tiếng sấm sét, mây giăng, bão chớp, lục lội vân vân, những cái nó ngoài cái khả năng tư duy của ta. Ta nghĩ là có một vị thần điều khiển sai sử, và cái điều này nó được duy trì suốt mãi cho tới bây giờ vẫn còn. Như đầu năm thì ta cúng tế, ta tiễn thần cũ ra đi, đón thần mới về, rồi ta cúng ông táo, rồi ta thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi ta thờ Thập Điện Diêm Vương, vân vân. Và có khi ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, chúng ta vào chùa chúng ta thấy bàn, ta không biết là lại bàn nào, tại vì nhiều bàn quá. 18 ông La Hán, ông nào cũng đội khăn đỏ ngồi thấy mà sợ. Rồi bên này có Thập Điện Minh Dương, nào là Tần Quảng Dương, vân vân. Và rõ ràng là có khi những điều đó, thưa các vị, nó không có thực, nó không có thực trong kinh sách Đạo Phật, mà nó chỉ có mặt trong văn hóa Trung Hoa mà thôi. Ví dụ như văn hóa Trung Hoa, họ tôn sùng ngài Quan Công là người được phong thánh, và các chùa chiền tự viện thì mang ngài Quan Công về thờ coi như đó là một vị thần hiển thánh. Là từ cái chiều dài lịch sử phát triển của thời Tam Quốc kéo mãi cho tới hôm nay, nghiễm nhiên Quan Công được phong là một vị thánh và không ai dám từ khước chuyện thờ ngài Quan Công cả. Nhưng mà thực tế đó là một nhân vật lịch sử về cái lĩnh vực mưu trí, về lĩnh vực công lớn, vân vân. Nếu người ta nhìn bằng con mắt thật sự là lịch sử mà đánh giá, thì ngài vẫn có những cái vụng về khuyết điểm tất yếu của một con người thượng nhân nhất, đâu phải là bậc thánh. Ấy thế mà nó có mặt trong cái dòng chảy, có mặt trong văn hóa, trong lịch sử, người ta thờ và có thói quen, cho nên nó trở thành một vị thần linh thánh của truyền thống dân tộc Trung Hoa. Và từ cái điều rất hiện thực lịch sử của một con người, nhìn lại các cái vị thần linh mà chúng ta thờ hôm nay, như Ngọc Hoàng, như Thập Điện Diêm Vương, vân vân, cùng có chung một cái con đường phát triển từ cái niềm tin, từ nỗi sợ chúng ta mà hình thành cái tính chất hướng ngoại, niềm tin về tha lực lớn như vậy. Và thưa tôi, trở lại vấn đề là cái tha lực và cái tự lực này nó phát triển theo cái điều kiện văn hóa của từng quốc gia. Và do vậy, thưa các vị, nếu tâm thức của ta mà ta phát triển mạnh, ta được nuôi dưỡng trong cái điều kiện văn hóa tự lập một chút, thì chắc chắn một điều là cái niềm tin nơi chính mình rất là lớn, và ta tự mình phát triển khả năng trí tuệ của mình, ta không cần phải nương nhờ bất cứ một cái tha lực nào cả. Và trong cái truyền thống nhà thiền giải thích, thưa các vị, là khi tâm các vị lành, khi các vị chuyển được tất cả những nghiệp thức trong tâm các vị, những hạt mầm xấu ác không còn, thế thì các vị là một cái nguồn điện nó phát sóng lành. Khi năng lượng trong tâm thức các vị lành, các vị phát sóng lành, tức khắc là nó chiêu cảm được tất cả những cái xung điện ở ngoài không gian đến với các vị là năng lượng lành. Cũng giống như tâm các vị mà hiền thiện thì các vị thân với một người nào đó, các vị hỏi ra người đó cũng thiện như các vị. Các vị có cái đam mê âm nhạc nghệ thuật, các vị thân với một người nào đó thì các vị khám phá ra người đó cũng cùng một cung bậc đam mê âm nhạc nghệ thuật như các vị. Thì cũng như thế, từ cái tâm thức tự chuyển hóa của nhà thiền mà nhìn, thưa các vị, khi tâm ta hiền thiện, khi tâm ta đầy cái chất liệu tốt đẹp của hạt giống giải thoát, tức khắc là các vị chiêu cảm được cái năng lượng lành từ bên ngoài. Chiêu cảm năng lượng lành là một phần. Một phần thứ hai là các vị làm cho cái môi trường sống của các vị, đời sống chung quanh của các vị cũng trở thành hiền thiện, đẹp đẽ, hạnh phúc hơn. Và điều này, thưa đại chúng, là nó nói được cái đặc tính của truyền thống thiền tông. Mà ở đây Ngài Lục Tổ Ngài chỉ dạy là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thưa các vị, cái câu này được trích từ Kinh Di Ma Cật, tức là tùy tâm thức của ông mà thanh tịnh thì quốc độ của ông thanh tịnh. Hay là nói rõ hơn là khi tâm thức ta có niềm vui, có phúc lạc thì tức khắc là hoàn cảnh sống chung quanh ta có niềm vui và phúc lạc theo. Và trong Kinh Văn Đại Thừa, khi muốn nói lên cái điều thâm sâu của cái câu này, cái điều Đức Phật dạy, thì họ dùng một cái hình tượng rất ẩn dụ, họ nói như thế này: khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi thì cây cỏ cũng đồng thời phóng quang giác ngộ, những chiếc lá cây, những cái mảnh mây trời và kể cả đại địa, kể cả chư thiên vân vân, mọi sinh vật trên hành tinh này đều giác ngộ, mọi cỏ cây trên hành tinh này đều giác ngộ, và thập loại chúng sinh dưới cõi u đồ cũng đều giác ngộ. Và trong nhà thiền thì nói là khi anh chứng đạt được cái niềm vui, khi anh ngộ được đạo, thì cho dù cả cơ thể của anh, cả tế bào của trong thân hình này biến thành cái miệng hết, cũng không thể phát lên một tiếng cười để nói hết được cái niềm vui mừng của người ngộ đạo. Họ có những cái tưởng tượng rất là phong phú và tuyệt vời như thế. Và từ cái điều này quay trở lại, thưa các vị, là khi tâm thức ta an bình và tĩnh lạc ở mức độ cạn thôi, thì các vị cảm nghiệm được là mọi vật đều mỉm cười đối với ta cả. Một chiều nào đó các vị đi về mà các vị có niềm vui, thì các vị sẽ nhận thấy là cũng cái nhà này, cũng cái bếp này, cũng những ly nước bình thường, thế nhưng mà tại sao hôm nay mình nhìn thấy nó khác? Mọi cái đều như mới đối với mình. Khi niềm vui có mặt thì thưa các vị nhìn đâu cũng thấy niềm vui cả. Mà khi nỗi buồn nó trấn ngự trong tâm thức các vị, thì dù cho người ta cười, các vị cũng cảm thấy đó là nụ cười khinh miệt, chọc tức mình, chứ không phải là nụ cười vui. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên cái câu tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh này, thưa, đúng với mức độ cạn, đúng với mức độ trung bình và kể cả chiều sâu đều đúng cả. Cho nên đối với cái nhìn của Lục Tổ Huệ Năng, thưa các vị, là Ngài không bảo chúng ta phải niệm Phật, phải cầu vãng sanh bất cứ nơi nào cả, mà cái quan trọng là phải khéo quay về tự tâm, nhận ra được tự thể tâm của anh và sống ra được, thì tức khắc là Đức Phật tự bên trong anh phóng quang, cái niềm quan hỷ phúc lạc từ bên trong tuôn chảy, mà không cần phải vượt qua 8 muôn 4.000 dặm hay là 10 muôn 8.000 dặm gì ở phương Tây xa xôi cả. Và một câu thứ hai Ngài dẫn dụng cho chúng ta biết: thưa, tùy sở trụ xứ thường an lạc, tức là
tâm chúng ta mà an rồi thì ta ở chỗ nào cũng an cả. Tâm chúng ta mà thanh lương thì ta ở chỗ nào thanh lương cả. Lòng chúng ta có niềm vui thì ta bước vào cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình bất ổn kia, ta cũng làm cho gia đình kia chuyển hóa, có được niềm vui. Thưa, tùy sở trụ xứ thường an lạc, tức là tùy theo cái chỗ ở của chúng ta, tùy theo cái môi trường sống của chúng ta, khi tâm chúng ta được an lạc rồi thì nơi nào cũng an lạc cả. Hay nói ngược lại là tâm ta an trụ trong cái vùng trời an lạc của chánh niệm, tức khác là nơi nào ta ở thì nơi đó đều biến thành tịnh độ cả. Ta không cần phải đi qua tịnh độ xa xôi, mà ta làm được cái việc là mang tịnh độ theo từng bước chân của ta. Ta đến nơi nào thì nơi đó trở thành tịnh độ. Ta bước vào phố chợ thì phố chợ trở thành tịnh độ với ta. Không phải mình bắt mọi người phải im lặng, không có nghĩa là mình muốn cho mọi cái ồn ào vắng mặt, nhưng mà tâm thức của các vị đã yên vắng, đã thanh tịnh rồi thì dù cho ngàn vạn tiếng ồn nó cũng không động đến tâm của các vị được. Tâm các vị có niềm vui thì thưa, dù cho cái nơi sóng bủa ba đào có sự bất thường, các vị cũng có những niềm vui khởi phát từ bên trong, nó không có động được tâm các vị. Và cái câu này nó không khác với cái câu của Ngài Lâm Tế. Ngài nói là tùy xứ tác chủ, lập xứ tức chân. Anh phải làm thế nào làm chủ được anh trong 12 thời? Lúc nào anh cũng làm chủ cả. Và ngay nơi đây anh phải làm thế nào mời được cái năng lượng chánh điểm có mặt liền tức khắc, thì người đó là người đang thực tập nghiêm túc. Ví dụ như mình thực tập dở dở thì mình làm chủ được cái lúc mình ngồi trong thiền đường, lúc mình xếp trang kiết già, cái lúc mình tụng kinh, lúc mình lễ Phật. Lúc đó thì tâm mình đã bắt buộc ở lại với mình. Nhưng mà khi mình rời thiền đường, rời Phật điện, mình đi vào xóm, người ta nói chuyện với mình một chút xíu, cái là mình không còn làm chủ nữa. Mình bị cuốn hút vào cái câu chuyện của người ta. Thì người đó chưa phải là người tùy xứ tác chủ. Tùy xứ tác chủ nghĩa là trong cái hoàn cảnh thanh tịnh mình làm chủ được, trong cái hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt của phố thị mình làm chủ được, ở trong già lam mình tu được, bước vào chợ mình tu được, về nhà tu được, lên núi tu được. Đó là tùy xứ tác chủ. Lúc nào cũng làm chủ được chính mình thì người đó mang tịnh độ trong trái tim của họ. Lập xứ tức chân có nghĩa là thưa các vị, có khi mình tu dở, mình đòi hỏi là phải có điều kiện, phải có hoàn cảnh, phải cho tôi cái không gian và thời gian, tôi mới có thể làm chủ được chính mình và có thể mời được cái năng lượng chánh niệm về ngự trong tim thôi. Nhưng mà khi ta thực tập giỏi rồi thì thưa các vị, chạm mắt mình lập tức nhớ hồi phục năng lượng chánh niệm liền, nghe tiếng là lập tức, không phải chạy theo tiếng mà nhớ mình có cái nghe tỉnh sáng, phải không? Rồi tâm thức mình nó vừa khởi lên một ý niệm vui buồn gì đó thì thay vì mình chạy theo cái ý niệm vui buồn thì mình lập tức hồi phục lại, mình nhận biết ý niệm chứ mình không phải là ý niệm. Luôn mời gọi cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng hằng có mặt, gọi đó là người lập xứ tức chân. Và trong mọi hoàn cảnh lúc nào mình cũng có cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng có mặt thì gọi đó là người tùy xứ tác chủ. Và khi mình làm được việc tùy xứ tác chủ, lập xứ tức chân thì thưa các vị, tịnh độ hiện tiền trong trái tim của các vị. Và trong tịnh độ tông, về cái phần lý tịnh độ có dẫn giải một câu là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tức là tự tánh anh là Đức Di Đà và chính trái tim anh là cõi tịnh độ. Và điều này thưa các vị là mẫu số chung của tất cả các cái trường phái, các cái tông tu theo đạo Phật. Dù có thiên sai vạn biệt, cái cách hành trì có vô vàn khác biệt, nhưng mà cái mẫu số chung, tức là cái con đường đi đến duy nhất là nhận ra tự thể tâm không sinh không diệt của mình và sống được với nó, thì người đó đạt đến cái điểm cuối cùng của con đường tu tập mà thôi.
Tùy sứ tác chủ, thưa các vị, khó lắm á, phải không ạ? Ví dụ như bản thân tôi cũng muốn làm một việc tùy sứ tác chủ đó, nhưng mà là không được. Bình thường đi tới đi lui một mình làm được, ăn cơm làm được, uống nước làm được. Thế nhưng mà đi dạy học rất là khó. Tự nhiên mình muốn nói rất là chậm để cho các vị có thể tiếp thu một cách chậm chậm dễ dàng, nhưng mà nói hơi cái máy mình nó lên cao hồi nào không hay, cái nó đi rất là nhanh. Như vậy thì thưa làm công việc làm chủ trong mọi lúc rất là khó. Khi mình nín mình làm chủ dễ, khi mình nói mình làm chủ rất là khó. Mình tu thật giỏi thì lúc nói mình làm chủ mới được. Thật giỏi là sao ạ? Tức là anh nói, từng tràng ngôn ngữ nó chảy ra, ý niệm anh vận động để cho ngôn ngữ chảy ra, nhưng mà anh có cái nhận biết từ bên trong, nhận biết được từng tràng ý niệm, từng tràng ngôn ngữ, và luôn tự chủ từng lời của mình, gọi đó là tùy sứ tác chủ. Và điều này cực kỳ khó khăn. Bình thường làm chủ không phải khó. Ví dụ như thưa các vị là tôi uống một ly nước, chậm chậm để tự làm chủ chính mình, để mời cái năng lượng nhận biết lúc mình cầm cái chung lên mình đưa vào uống, hoặc tôi bước từng bước đi. Thưa các vị, làm chủ mình không phải khó, mà tôi để ý là cái làm chủ khó nhất là làm chủ lúc mình nói chuyện. Và thông thường ta nói chuyện thì ta dễ mất mình vô cùng. Cho nên người xưa, xin chia sẻ điều này để các vị thấy thương. Người xưa mà họ có một chút cảm nhận về đạo lý, họ đóng miệng họ lại. Tại sao? Cái con đường mà chia sẻ Phật Pháp, cái con đường đó là cái con đường nó dẫn mình đi vào ngã tẻ rất là dễ. Cái ngã tẻ gì nó dẫn mình? Cái ngã tẻ thứ nhất là nó dẫn mình đi vào cái ngã tẻ của bản ngã và lợi danh. Ví dụ như tôi đi giảng Pháp mà mèn mèn á, như tình trạng bây giờ, thì cái niềm tin các Phật tử có được chút xíu thôi, cái sự kính trọng của các vị không bao nhiêu cả, mình cảm thấy còn an ổn. Ví như mà cái sự thương yêu quý kính của các vị mà nhiều hơn, cái nó tạo thành cái nỗi bất an của chính mình rồi. Bất an là sao? Mình cảm thấy mình phồng ra, mình lớn hơn, mũi mình cao hơn, khen mình một tiếng mũi mình lớn hơn, và vô hình trung nó làm cho cái bản ngã của mình lớn hồi nào không hay. Đó là con đường thứ nhất đi vào ngã tẻ. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi mà mình đi vào cái con đường của giảng dạy, chia sẻ Phật Pháp, bên sâu của tâm thức nó có cái ít nhiều của sự lo âu và bận tâm. Lo âu là thế nào? Ví dụ như trước khi lên lớp, mình có những cái âu lo là không biết bữa nay rồi thính chúng của mình họ có ngồi nghe một cách hứng thú, hay là họ ngồi họ vừa nghe vừa ngủ. Lo âu thứ hai là, thưa các vị, là có những vấn đề mình đã nói hàng trăm lần rồi, bây giờ vô lý bổn củ soạn lại hoài. Và thưa, chia sẻ điều này để các vị thấy là cái con đường hành trì để tự mời gọi được cái năng lượng chánh niệm làm chủ được mình suốt 12 thời để làm cho tịnh độ hay niết bàn có mặt trong trái tim là cả một quá trình rất là dài, đòi hỏi chúng ta phải đầu tư tất cả năng lượng của thân và tâm, chứ không đơn thuần là nói được rồi nhảy vào cõi niết bàn ngồi miên viễn không có bị rớt lại cõi ta bà. Thưa, không phải như thế. Và các vị kiểm điểm lại, trong đời sống các vị cũng có một con đường giống như tôi thế thôi. Có thể các vị cảm nhận được cái điều của Kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ dạy cho chúng ta. Thế nhưng mà để mời tâm về an trú được trong thân, để làm cho cái năng lượng chánh niệm mình nó hùng hậu, nó có bề dày, thưa, không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Có khi nó trầy trật bao lần, có khi cả một ngày mình sống với cái nỗi vui, nỗi buồn, nỗi phiền não, nỗi bất an, Mãi cho tới lúc chạm cái gì đó, chợt nhớ lại, thì hóa ra là mình đã đi đứt hết 11 tiếng đồng hồ rồi, chỉ còn lại nửa tiếng đồng hồ thôi. Rõ ràng như vậy. Cho nên chia sẻ điều này để các vị thấy là tùy sở trụ xứ thường an lạc, hoặc là tùy xứ tác chủ lập xứ tức chân, này là cái câu tiêu ngữ rất là cần thiết để chúng ta ghi vào lòng, để thực tập từng lúc kẻo nó quên. Và xin nhớ là mình hãy có một cái quan niệm là khi mà quên, khi để cho vọng thức khởi là lúc mình là xác chết. Lúc ấy là lúc mình mang cái tử thi này đi trên cuộc trần, chứ không phải có sự sống. Mình mời năng lượng chánh niệm về có mặt lại ngay nơi thân tâm này, mình mới phải là cái sự sống thực sự đi trên hành tinh này. Bằng không thì chỉ là một hình hài, một cái xác chết mà không hề có linh hồn bên trong. Mình quan niệm chắc thật như thế, dặn lòng mình kỹ như thế, thì mới có khả năng làm được cái việc là tùy xứ tác chủ lập xứ tức chân được.
Tôi chia sẻ một chút điều vui. Thường thường tôi đi dạy, có một chú cư sĩ nó đưa, chú đó chú nói chuyện đông tây về chuyện các chùa chiền, các tự viện. Rồi chú hỏi tôi chứ, thưa thầy, thầy thấy sao? Ví dụ như làm trụ trì, ví dụ như ra mở cái chùa, hoặc là như thầy bây giờ thầy ở Lộc Quyển là thầy đi dạy, thầy thấy cái nào thì thích? Tôi cười cười, nó nói thầy nghĩ chắc đổi nghề con, ta không thích đi dạy nữa. Nó hỏi chứ tại sao vậy? Mình cười cười nói, thứ nhất á, là mình ở trong chúng à, mình thấy mình rất là bình thường à, như bao nhiêu người. Người ta có quan niệm là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông, đông tỉnh lên đòi, đòi tan, phải có danh gì với núi sông chứ. Còn này là một ông tăng rất là bình thường, luyện mình giữa lòng đại chúng giống như một hạt gạo giữa bao nhiêu hạt gạo. Cái đó nó tuổi thân thứ nhất. Có khi mình lạnh, có khi mình bệnh, có khi mình buồn, buồn tình, mình không buồn ăn thì mình cứ nằm thiêm thiếp đắp mền dễ rên ư ử, không ai buồn hỏi thăm. Cho nên cái điều đó nó làm cho mình có nỗi buồn. Thứ hai nữa là thầy nghĩ, thầy mà đi xuống phố, thầy chỉ cần cái tang thôi thì gõ beng beng thì cúng, chắc thầy cũng có tiền hơn ở Lộc Quyển. Con tính là một năm thầy để dành có được 600 bạc. Cho nên thầy nói nghe tiếu lâm quá thầy. Mình cười cười nói, cái điều đó rất là thật chứ tại sao tiếu lâm. Và thưa các vị, chia sẻ điều này để các vị thấy một điều thế này. Cái con đường tu nó đòi hỏi mình điều thứ nhất phải rất là kiên trì mới có thể thực tập được. Người xưa muốn thành đạt được cái sự nghiệp tu chính đáng như ngài Triệu Châu, các vị biết là ổng xuất gia còn rất trẻ, ngộ đạo rất là sớm, mà cứ lang thang đi hành cước, nơi nào có đạo tràng, có vị thầy giỏi thì ông tới ông đảnh lễ, ông ở đó ông tham học. Và ta thử nghĩ là ông lang thang như thế cho tới 80 tuổi mới bắt đầu trụ sơn, mới bắt đầu làm trụ trì. Và bắt đầu làm trụ trì rồi thì ngài khai đạo tràng, tiếp tăng độ chúng, ngài là bậc thầy cực kỳ giỏi đương thời, và sống cho tới 120 tuổi mới chịu chết. Tức là 80 tuổi mới bắt đầu làm trụ trì, bắt đầu mở đạo tràng dạy chúng, và dạy 40 năm đền ơn Tam Bảo rồi mới chịu rủ hình hài trả cho các bụi ra đi. Và chia sẻ điều này để các vị thấy một điều, cái con đường tu nó rất là dài và nó đòi hỏi mình phải đủ cái chí bền bỉ lâu dài. Cho nên cái sự tinh tấn siêng năng đó, nó cần cái sự cần cù miệt mài, rất là kiên nhẫn, cái đoạn đường đi rất là dài nữa mới đưa đến cái sự thành công được. Và thông thường chúng ta có thể làm được một việc là đốt ngón tay cúng dường chư Phật, hoặc chặt cánh tay để lên bàn dâng cho Đức Thế Tôn, nhưng mà mỗi một ngày đều đặn thức giấc vào lúc 4 giờ sáng để tọa thiền, đều như thế quanh năm suốt tháng, ngày đông cũng như ngày hạ, ngày mỏi mệt cũng như ngày khỏe khoắn,
rất là khó. Mà cái sự tu hành, thưa các vị, không có nghĩa là một lạnh mà chín nóng. Nóng và lạnh nó phải đều đặn. Cái sự thực tập của mình nó đều đặn trong mọi lúc, không cần anh vội vàng chạy. Anh cứ bình thường thông thả thế, mà lúc nào anh cũng đi cả, lúc nào anh cũng thực tập cả, thì người đó tu tập thành công. Mình vội vàng, mình nóng nảy, mình muốn mau thành công, đó là cái điềm triệu sự bỏ cuộc, cái điềm triệu sự bỏ cuộc nửa vời. Cho nên thưa các vị, cái điều nhắc lại đây là chúng ta phải làm thế nào thực tập rất là đều, và hứa với lòng rằng quên thì thôi, bỏ qua, chợt nhớ thì quay về thực tập. Đừng có chợt nhớ rồi hối hận là mình đã mất cả nửa giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ nổi trôi tâm thức. Thưa không cần. Chợt nhớ là phải quay về thực tập. Nếu nhớ rồi mà mình lại ôm cái nỗi hối hận về những cái tháng ngày qua, những giờ giấc đã qua, thế thì mình làm mất thêm một quãng thời gian nữa, rất là vô duyên. Cho nên hứa với lòng quên thì thôi, nhớ là bắt đầu từ ngay đây làm lại. Ở đời người ta làm đi làm lại cuộc sống họ bao lần, tu cũng thế. Ta hứa với lòng là làm lại trong mọi phút. Giờ nào quên thì bỏ, chợt nhớ thì bắt đầu làm mới lại liền, ngay nơi đây bắt đầu sự tu tập lại. Và không có cái gì tuyệt vời bằng các vị cứ để ý hơi thở mình. Hơi thở ra, hơi thở vào, các vị đặt tâm vào hơi thở, để cho tâm mình nó an trú được ngay nơi thân. Đó là cái bước đầu tuyệt vời nhất để chúng ta đi vào con đường thiền tập. Và cái con đường tùy xứ tác chủ, lập xứ tức chân này, nó cũng được khởi đầu bằng từng hơi thở có chánh niệm của các vị đi vào. Đó là điều rất là căn bản. Sử quân, nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật cũng khó mà vãng sanh. Nay khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được 10 vạn dặm, sau dứt tâm tà, tức đã qua 8000 dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến Tây phương như búng ngón tay, liền thấy Di Đà. Thưa ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài giảng dạy rất ư là giản dị. 10,000,000 dặm xa của cõi Tây phương, chỉ cần vượt qua 10 ác của tâm và 8 tà của tâm, tức khắc là mình ngự ngay nơi đất tịnh độ Đức A Di Đà. Và cái câu đặc biệt quan trọng chúng ta phải lưu ý đó là niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng thì đến Tây phương như búng ngón tay. Niệm niệm thấy tánh là gì ạ? Thưa từng sát na, các vị luôn an trú trong cái tự thể nhận biết, mà đừng có chạy vào cái bị biết. Cái vui, cái buồn, cái tiếng nói thì thầm này là cái bị nhận diện, cái sở hữu của cái biết. Cái biết là cái nhận ra được nó, nhìn thấy nó. Thưa an trú trong cái tự thể nhận biết, gọi là an trú trong tự tánh Di Đà. Và thời khắc nào ta cũng làm được công việc như thế, thời khắc nào mình cũng an trụ trong cái tánh biết như vậy, thì tức khắc là mình đang an trụ trong nước cực lạc của Đức Di Đà. Và thưa điều này có dễ làm không ạ? Thưa dễ mà khó, có phải không? Rõ ràng là nhận lý thì dễ, nhưng mà làm thế nào sống được liên tục mới là chuyện khó. Tôi nhớ hồi xưa học với ông cụ Trúc Lâm vào năm 70-73. Lúc đó cái đạo tràng chân không của ông cụ rất là thịnh. Mỗi tháng cụ giảng kinh 10 ngày. Một ngày cụ giảng 4 tiếng đồng hồ, tức là sáng ngồi 2 tiếng, chiều ngồi 2 tiếng, ngồi trong cái thiền đường xếp kiết già. Và cái năng lượng thanh tịnh, an lành của cái đạo tràng lúc bây giờ rất là mạnh. Và lúc đó mình còn trẻ lắm, qua 10 ngày học kinh thôi, mình thấy cái chuyện thành Phật, cái chuyện chứng Niết Bàn là cái chuyện dễ ồm trong tầm tay à. Tại vì khi ngồi học, cụ giảng giải cho mình biết về cái tự tâm Phật của mình, mình nắm rất là dễ dàng thôi, nhận biết và có niềm tin rất là vững chắc. Và mình có một niềm tin là cái chuyện sống được với đạo không mấy khó. Ấy thế mà hết cái khóa giảng 10 ngày thì 20 ngày còn lại của một tháng, cái lần lần Phật xa dần xa dần xa dần. Trong 10 ngày thì đi đứng nói cười hành xử, mọi cái mình có cảm tưởng như là an trú trong chánh niệm là cái gì rất là dễ. Nhất là trong thiền đường ngồi nghe pháp thì mình cảm thấy lòng rất là an bình, và cảm thấy là không hề vắng mặt ông chủ mình lúc nào cả. Lúc nào ông chủ cũng đang có mặt sáng đời. Ấy thế nhưng mà qua 10 ngày dạy, kết thúc một cái kỳ học trong một tháng á, thì 20 ngày còn lại bắt đầu nó lơi lỏng dần tới cái ngày cuối của tháng thì ông chủ mình đi chơi mất. Rồi bắt đầu 10 ngày làm lại. Và cứ như thế, thưa các vị, là một năm học đi qua rất là nhẹ nhàng. Rồi tới năm 75 cái chương trình tu học ở đó bị gián đoạn, Chư Tăng về thường chiếu, là bắt đầu cái đời sống của một nông dân. Tay lắm chân bùn cày sâu cắt lúa, và cái áp lực của xã hội lúc bây giờ nó đè rất là nặng trên đời sống của quý thầy. Và thưa các vị là cái khả năng bào mòn của ngày tháng, bào mòn của hoàn cảnh xã hội và áp lực của bao nhiêu thứ nó đè lên, mà giữ được tâm thức tham tu, giữ được chiếc áo người tu, thưa là cả một cái kỳ công rất là lớn vào cái giai đoạn đó cho tới hôm nay. Thưa chia sẻ điều này để các vị thấy là nhận biết thì dễ, mà sống được liên tục từng sát na, mời gọi ông chủ mình luôn có mặt sáng ngời, thưa rất là khó. Và nói điều này để an ủi với nhau là bản thân của những người tu, họ rời bỏ hết tất cả những cái triền phược của nhân gian, họ liễn mình vào trong cái gia đình của đạo Phật, phát nguyện là sống chết với chuyện tu, mà còn khó như thế thay. Huống nữa là đời sống các vị có trăm công nghìn việc, và đời sống của xã hội đây thì không phải là không có áp lực đè nặng trên tâm thức ta. Cái áp lực của xã hội, áp lực của đồng tiền, áp lực của mọi thứ, nhất là của công việc và của cái ngành quảng cáo, nó mời gọi, nó dụ khỉ ta. Thưa, nó có ngàn vạn cách nó lôi kéo tâm thức mình đi. Cho nên thưa khó vô cùng. Và cái điều mà các vị cần phải làm là các vị làm thế nào tự bảo hộ các vị cho giỏi. Mắt, tai, mũi, lưỡi của ta nó có khuynh hướng đi ra ngoài, nó có khuynh hướng là tới những nơi chào hàng, tới những nơi mà nó thèm muốn, có phải không ạ? Sắc vào nè, âm thanh nè, vân vân, những cái gì nó có khả năng nó mời gọi ngũ dục thất tình, thì cái đó mắt, tai, mũi, lưỡi của mình ưa đi về hướng đó. Cho nên mình phải khéo phòng hộ nó từ bên ngoài. Phòng hộ bên ngoài giỏi thì mình mới có thể làm cho ông chủ của mình thường có mặt, làm cho ánh sáng của Đức Di Đà luôn phóng quang. Phòng hộ không giỏi thì thưa các vị, Đức Di Đà của các vị lần lần hào quang bị mất tiêu à, và cõi tịnh độ nó biến mất khỏi tâm thức của các vị. Do vậy ta phải khéo vô cùng, thông minh vô cùng, và lâu lâu mình phải khởi phát cái nguyện lành trong tâm thức mình, hứa với lòng rằng trần gian này con sống tạm, cái nơi quê hương đích thật con phải về, đó là nơi quê hương của chính con, nơi cái vùng trời an lành, nơi cái tâm Phật bản nhiên của con, chứ con không thể thả trôi cuộc đời mình vào cõi tử sinh nữa, lang thang mấy độ trong luân hồi rồi. Kiếp này may mắn thay ta gặp được Phật pháp, ta biết được con đường trở về để chấm dứt cái kiếp lang thang, thì hứa với lòng rằng là xin Tam Bảo thùy từ gia hộ cho con, để con có thể có được nhiều cái thượng duyên, để có thể ngay trong đời sống này cũng gỡ dần dần những cái rối rắm cuộc sống, để quay về sống được với tự tâm Phật của con, hầu có thể chấm dứt được cái con đường lang thang vô định trong cõi luân hồi. Và lâu lâu mình nên làm một việc là phát nguyện lại. Mình đừng ngại cái chuyện phát nguyện. Thưa các vị, là khi khởi phát cái tâm niệm lành trong tâm thức thì nó cộng hưởng được với những năng lượng lành của thập phương tam bảo bên ngoài. Do vậy phát nguyện lành, niệm một câu Phật cầu vãng sanh, thưa cái điều đó rất là cần thiết ở cái giai đoạn của người bắt đầu thực tập và tạo công đức lành như chúng ta. Nếu ngộ được pháp vô sanh, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật thì con đường vãng sanh xa xôi làm sao đến được? Thưa đại chúng, đây là cái câu quan trọng mà Ngài Huệ Năng, Ngài trân trọng trao cho chúng ta. Khi các vị ngộ được tự tâm vô sinh bất diệt của các vị, thì các vị tụng kinh, các vị niệm Phật, các vị lại Phật, các vị cầu vãng sanh, thưa, nó tăng trưởng công đức lành gấp nhiều lần so với chúng ta chưa ngộ. Và mình ngộ được tự tâm Phật của chính mình rồi, thưa, nó không hề chống trái gì với tất cả những pháp môn tu khác. Tâm thức mình rất là rộng, rất là mênh mông, không hề kỳ thị, không hề đố kỵ bất cứ ai, không hề đố kỵ bất cứ một pháp môn hay một truyền thống tu tập nào cả. Mình ngộ được tự thể tâm Phật của chính mình rồi, thưa các vị, là lòng mình mở ra rất là thênh thang, và mình mang được cái phúc lạc cho chính mình. Tâm mình nó gột sạch hết những cái kỳ thị, những cái đa mang, những cái hậm hực bực bội về mọi điều kiện bên ngoài, và mình ban phát hạnh phúc của nội tâm mình cho những người có cái cơ hội gần gũi với mình. Đây là điều rất là rõ ràng. Cho nên xin các vị nhớ là ngộ được pháp vô sinh, nó là cái đầu mối, là cái nền tảng để ta xây dựng các pháp tu. Và ở mức độ cạn, thưa, ngộ được tự tâm vô sinh bất diệt cũng là cái nền tảng để tạo hạnh phúc trong cuộc sống đời thường, và dâng hiến cái niềm vui hạnh phúc của mình cho người chung quanh một cách rất là dễ dàng, là như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể dừng ở đây. Tôi thấy 4 giờ rồi, tôi cũng mừng quá chừng, nghĩ là tới giờ rồi. Chúng ta sẽ tiếp cái phần này vào kỳ sau. Xin mời đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.